Montreal ngày 5 tháng 6 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội vui họp để tiếp tục nghiên cứu thêm trên hành trình tu luyện. Những người bước vào nghiên cứu về đạo pháp thì trước kia không qua cơn khảo đạo này hay là cơn khảo đạo nọ thì mới ý thức được trên con đường truy tầm chân lý, tìm xem chúng ta có cách nào cứu vớt về phần tâm linh sẵn có của chính chúng ta hay không. Trước cuộc sống hiện tại, mọi người cũng đã và đang sống và cũng cảm thấy rõ những việc làm tầm thường hàng ngày của chúng ta quy nguyên trong kích động và phản động nhiên hậu sẽ đi đến đâu. Mọi người đang ở trong sự tâm tối, kẹt ở trong cái thế không có biết mình và không biết tương lai của chính mình sẽ đi đến đâu. Nhiều khi bước vào truy tầm chân lý, tìm đạo pháp, có nhiều người nói về chuyện tiền kiếp của chúng ta, rồi cũng có nói về tương lai. Nhưng mà bản chất của tâm linh nó ở trong cái nguyên căn rõ rệt, vì cái gì nó phải nếm qua, xét qua và hành qua nó mới tìm. Còn những người chưa hành, chưa nếm qua, đâu có tìm. Thậm chí người tu, có nhiều người tại sao họ tin trời Phật, tin thiên liên, tin người truyền giáo quá mức. Là vì họ đã ý thức, mà sự ý thức của họ đó không có thể công khai cho người khác được. Mở mắt thì không thấy, nhắm mắt họ lại thấy, mà cái sự nhắm mắt thấy đó họ không có đem ra công khai được. Nhiều người bắt đầu thấy trong tâm thức, nhiều người ngồi đó nhắm mắt, trách người này, trách người kia, trách một người nọ, lại bị một chấp, có cái giải pháp đổ trị. Cho họ thấy rõ, không có gì đang trách, không gì đang phiền. Sau họ thiền rồi, trong cái mê có tỉnh, trong tỉnh có mê, họ thấy tế nó tự nó xóa bỏ họ nào không hay. Hỏi cho ai giúp, ai độ cho hành giả đi tới giai đoạn đó. Chắc trong chiều sâu nó phải có sự sáng suốt hơn, sự cứu độ hơn, cho nên nó mới xóa bỏ. Thay vì nó thấy đây là nghịch cảnh, đây là tôi không thể chấp nhận được, mà tới đó nó lại chấp nhận. Tại sao? Ai mở đường cho nó đi tới? Trong lúc nó sống trong cái chỗ eo hẹp, trong con đường ngắn ngủi, đó là sự sân tinh, sự buồn tủi. Và sau qua cái cơn buồn tủi sân tinh đó, nó lại thấy nó tha thứ, không có cái gì đáng trách, chẳng có cái gì đáng phê luận. Thì chứ ai dẫn nó đang tiến? Và nó đi trên con đường lớn rộng hay là eo hẹp? Thì thật nó đã và đang đi trên con đường eo hẹp nhất trần gian này, là nó đi trong cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của chính nó. Đó là con đường eo hẹp nhất. Mà tại sao lại nói nó lại đang đi trên cuộc hành hương thênh thang lớn rộng? À, cho nên hành hương là hướng thượng để giải tâm thức. Khi mà nó hướng thượng rồi thì nó càng ngày càng đi tới, càng đúng phải, càng thức lễ, càng thức lễ, càng cởi mở, càng cởi mở, càng đi nới rộng hơn. Cho nên mỗi ngày luôn luôn các bạn bị phải gặp phải những sự kích động và phản động. Phương pháp chúng ta đang tu đây, trước kia chúng ta thấy rằng tôi phải nắm pháp này để tôi đi tới nó vững. Nhưng mà tu một thời gian rồi tôi thấy thế cái pháp này không giúp tôi được cái gì. Nhưng mà rồi tôi lại tu nữa. Tôi lại gặp những cái pháp khác, tôi so sánh. Ban đầu tôi thấy những pháp đó nó hay quá, nhưng mà rốt cuộc cũng không có hay. Thì quy nguyên các bạn đã có nhiều cơ hội để gặp nhiều pháp, gặp những đường lối khác nhau, rốt cuộc chung quy cũng có một đường lối mà thôi. Cái đường lối duy nhất là có đường lối tự thức hồi sinh, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bây giờ các bạn đi gặp 1 triệu cái pháp đây nữa cũng có bấy nhiêu đó thôi. Tất cả những phương tiện đã chuyển từ lý trí tới hành động, và những cái động tác kích động và phát động từ bên ngoài cho đến bên trong, đó là toàn diện những cái pháp năng của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn trong chu trình tiến hóa. Xem dũng trí các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Nếu mà các bạn hướng hạ thì nó phát hiện và nó sẽ phát triển khác hơn. Và các bạn hướng thượng thì nó sẽ hóa giải, thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Người tu chúng ta muốn có cái gì? Muốn có sự thanh nhẹ. Muốn bỏ gánh nặng trần gian là nghiệp thân, nghiệp tâm. Vậy tại sao tôi càng ngày càng tu, tôi càng thấy tôi càng nặng? Vậy cái nghiệp tôi chừng nào mới là giải được? Tôi có thể quán trách ông trời, ông Phật. Tại sao bên trên không độ trì cho tôi? Tôi lo lắng tu hành ngày đêm mà không độ trì cho tôi. Khó chứ? Giúp các bạn thường trực. Mà các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn, làm sao các bạn hưởng sự chiếu hóa thường trực của chư tiên chư Phật hộ trì cho các bạn hiện tại? Nếu các bạn hướng về giới nào và thành tâm hướng về giới đó và thực triển hướng về giới đó, thì tự nhiên các bạn sẽ mở tới thành nhẹ. Dù các bạn đi trong chỗ bán tín bán nghi, rốt cuộc các bạn tự đem lại sự tâm tối nhiều hơn là sự sáng suốt. Còn nếu các bạn trì kỳ trí, nói tôi đây là một con người tâm đạo nhiều kiếp, không phải mới tu đây, bây giờ tôi tiếp tục trên hành trình này, tôi phải cố gắng, phải tròn nhiệm vụ, và tôi phải sửa tôi và để học để đi tới, thì lúc đó các bạn sẽ gặt hái được sự thanh nhẹ trong nội thức. Vì ý chí các bạn vô cùng và các bạn phải đi tới. Không còn sự bê trễ nữa. Các bạn dồn xung quanh các bạn hành động tay chân. Các bạn đang sống với cái gì đây? Với một bộ xương. Các bạn sống với cái gì đây? Với một mớ gân, mớ gân. Các bạn đang sống cái gì đây? Một mớ máu huyết tạo thành thịt. Đó. Thì những cái phương tiện ở xung quanh đây là gì? Cũng là tạm. Vì xế thể xác của các bạn đồng là tạm. Sanh trụ hoại diệt rồi, những cái căn nhà của cả những sự gì mà các bạn tranh chấp được tại thế gian cũng là nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt mà thôi. Khi các bạn ý thức và quán thông được điều này rồi, các bạn mới thấy là nhẹ. Tuy rằng nặng, nhưng mà mọi thứ chỉ có mơ nhâm mà bắt bạn phải quy lụy nó là cái thể xác này. Mỗi thứ một chút mà thôi, bắt bạn phải quy lụy. Và quy lụy cho đến nỗi các bạn tự ý thức được sự cấu trúc này là siêu nhiên mà có, thì các bạn mới bước hẳn vào điển giới. Nếu mà các bạn không bước hẳn vào điển giới thanh nhẹ, thì các bạn đâu có thấy sự hộ trì của bên trên. Càng thanh nhẹ thì các bạn mới thấy được sự hỗ trợ ở bên trên. Cho chúng ta có cơ hội đang tiến tới và giúp đỡ cho chúng ta đầy đủ, không thiếu một phương tiện nào. Một lỗ chân lông của chúng ta, Ngài cũng hỗ trợ rõ ràng, giúp đỡ cho nó tiến hóa. Nuôi nắng cho nó tháng qua tháng, ngày qua ngày. Nó có hơi thở đầy đủ trong sự sống, trong lễ sống công bằng. Một lỗ chân lông cũng như một da dịch trong cái cơ thể của chúng ta, nó cũng sống đều đặn cũng như chủ nhân ông được hưởng thụ. Có thù có phóng rõ rệt. Cho nên trong cái từ ngoài da các bạn thì đi tới vào nội thức các bạn, tất cả nó có một cái quy luật hồi sinh cho toàn diện. Cho nên chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng này, và sống lúc nào cũng trong cái sống động hoạt bát, để tìm sự khai triển trong tâm thức của chúng ta. Đến tới giờ phút lâm chung cũng phải có nhiều câu hỏi, chính mình phải hỏi rồi sao đây, rồi sao đây, chúng ta sẽ đi đến đâu. Nếu mà chúng ta biết hỏi là chúng ta người đạo, và chúng ta biết hỏi nhiều chừng nào thì chúng ta đi vào thay vì đi ra. Chúng ta vì bị ngoại cảnh lôi cuốn, không còn bị ngoại cảnh lôi cuốn mà đi vào trong thức mới quán thông thiên địa quy nhất. Cho nên càng tu chúng ta lại càng thấy được những cái bản chất tầm tối ngu muội của chính chúng ta, thấy sự trì trệ của chính chúng ta. Rồi đâm ra nhiều khi các bạn cũng chán nản, trời ơi tôi tu mấy chục năm đã thấy được gì. Nhưng mà sự ham muốn đó, vì các bạn đang đi trong bóng tối và các bạn muốn ra khỏi bóng tối để tới ánh sáng mà thôi. Cho nên cái lòng ham muốn đó nó làm cho các bạn thổn thức hàng ngày. Khi chúng ta hiểu được sự thổn thức này là có giá trị, chúng ta nên bình tâm và giữ lấy trật tự để đi tới. Nếu mà chúng ta mất bình tâm, nghe chuyện này hay, chuyện kia hay, chuyện nọ hay, chứ hay chúng ta nhào vô là chúng ta mất trật tự. Cho nên con đường tu nó không phải vậy. Nhiều người ở thế gian tôi muốn có thử những cái quyền lực này, quyền lực kia, quyền lực nọ, coi thử có hiệu lực không. Nhưng mà rốt cuộc cái hiệu lực đó về đâu? Cho nên rốt cuộc các bạn cũng phải tự gánh vác. Không ai gánh vác dùm cho bạn. Vậy có cái phương thức gánh vác để đi tới, bạn nên làm không? Cho nên chúng ta phải chấp nhận gánh vác và chúng ta mới đi tới, mới khai thông được. Việc làm của ta làm sao kêu người khác làm dùm cho ta được? Bề trên có hộ trì chúng ta một giây phút mà do sự cố gắng của chúng ta khai triển tới thì chỉ độ cho chúng ta một chút đó thôi. Rồi chúng ta phải tự đi. Cho nên các pháp tại thế gian đều hộ trì giúp đỡ cho chúng ta, và chính chúng ta phải tự đi. Cho nên chúng ta không có quyền vung bồi sự yếu hèn nữa. Nếu chúng ta là người đạo và đi tầm đạo, chúng ta phải tự đi. Chúng ta phải khai thác cho tới tận cùng khả năng sẵn có của chính chúng mình. Nhiên hậu mới thấy rõ cái đường tu nó thế nào. Và con đường ta đang đi đây eo hẹp hay là không? Rất eo hẹp. Nếu các bạn đi trong bản tánh thì các bạn đi trong cái chỗ kia bằng cái đường nhỏ như sợi dây mà xuyên núi, các bạn thấy nguy hiểm vô cùng. Các bạn thấy rằng một chút xíu thôi là tôi bị nguy hiểm vì tánh của tôi. Tánh của tôi hay giận hờn, tánh của tôi hay buồn tủi, là một chút là nó nhận chìm tôi liền. Một cái tích tắc mà thôi. Rồi đâm ra tôi có một cái bản chất kêu là xấu xa, kỳ thị. Làm sao tôi tiến được? Tôi kỳ thị người khác thì tôi kỳ thị tôi, làm sao tôi tiến được? Kính trọng người khác thì tôi được mở rộng đường để tôi đi. Cho nên vô vi trong cái phương pháp tu hiện tại, tôi tu mấy chục năm và tôi khuyên các bạn nên kính trọng mọi người. Tôi luôn luôn bằng lòng học hỏi nơi các giới, bất cứ dù đâu đến tôi cũng phải học. Vì trên đường hành hương trong cái cuộc chúng ta đã hộ nhập trong cái thể xác này và nhập trong cái trường đại học của càn khôn vũ trụ này, chúng ta thật sự là một học viên của càn khôn vũ trụ, phải học. Không có tránh khỏi, vì con đường rất eo hẹp của chúng ta và chúng ta không đi thì một ngày nào nó sẽ ngã, chứ không phải lớn rộng đâu. Hiện tại khi các bạn siêu thoát được, giải thoát được, các bạn mới đi trên con đường lớn rộng nhẹ nhõm. Còn nếu mà các bạn còn bị giam hãm trong cái thể xác là cái con đường rất eo hẹp như sợi dây mà thôi, sai một ly là đi một dặm. Cho nên tâm nào hướng theo pháp này rõ rệt. Cho nên các bạn đa dạng, nhiều người đến đây nghiên cứu để lo tu. Nhưng mà mỗi người một thức và một chiều hướng phát triển khác nhau. Cho nên khi mà chúng ta muốn cố gắng quy một thì chúng ta phải trì kỳ chí, khai triển tâm linh và giữ lấy một lề lối trước sau như một để đi tới. Tại sao trước kia các bạn tu về những cái pháp khác thì các bạn đâu có nhiều cơ hội bằng cái pháp này? Và cái pháp này rồi càng ngày nó càng đem nhiều cơ hội để nó thức tâm các bạn, hỏi có sự cộng tác của siêu nhiên không, có sự cộng tác của chư thánh chư thần để hỗ trợ tâm linh các bạn không, xây dựng cho các bạn tiến không. Các bạn lại có cơ hội ngộ tà như chơn để các bạn hiểu cái luật quân bình trong nội thức của các bạn. Nên càng ngày càng dồi dào, càng phong phú, bài vở hàng tuần thay đổi liền liền trong cái cơ tiến hóa của thiên cơ. Nếu chúng ta tin có đấng tạo hóa thì chúng ta thấy rằng Ngài đã làm gì cho chúng ta, và Ngài đã làm gì cho quả địa cầu này, cho quảng đại quần chúng. Ngài muốn xoay chuyển một chiều hướng tốt đẹp hơn để tránh những cái tai nạn sắp tới. Trên những lời khuyên tu như hội Long Hoa, chuyện này chuyện kia chuyện nọ để khuyên tu mọi người, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ giữ có một cái thức để đi tới mà thôi. Cho nên cái thức hồi sinh đó nó mới hỗ trợ cho các bạn tu tiên và giữ vững lập trường để đi đến. Chúng ta mới thấy rằng bề trên sáng suốt thật sự và nghiên cứu tỉ mỉ những gì mà từ bề trên chuyển xuống trong vòng trật tự của thiên cơ là để hóa giải và dẫn tiến tất cả những tâm linh trở về với cấu trúc siêu nhiên, hợp tác với cộng đồng càn khôn vũ trụ để khai triển và thay đổi một chiều hướng mới lạ nằm hẳn trong tâm thức của chúng sinh. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thấy rõ những cái chuyện kỳ diệu xuất hiện luôn luôn, cũng không ngoài mục đích để độ trì và cho mọi người thức tâm để hiểu con đường tu mà để trở về với chính giác mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội tu học, có sự thắc mắc là chúng ta sẽ đi tới sự cởi mở. Cho nên trong vô vi khắp các nơi học rất nhiều bài qua những kỳ tự đi thuyết giảng, và các bạn đã tương ngộ với chúng tôi rồi các bạn lại đồng học với chúng tôi. Bất cứ những sự phát triển nào về tâm linh sau khi ngộ phải kích động và phản động nhưng đời hậu nó mới phát triển tới sự sáng suốt. Chúng ta còn đang ở trong sự tâm tối, chúng ta còn đi trên con đường eo hẹp, nên cố gắng tự đi và học nhẫn học hòa nó mới sáng suốt hơn và nó cởi mở thanh nhẹ. Sự siêu giác là lúc nào cũng là chủ và khai triển nền siêu văn minh của Thượng Đế ở tương lai. Cho nên chúng ta phải sửa ngay bây giờ để chúng ta sẽ hưởng được cái nền văn minh ở tương lai. Chúng ta đã tin tưởng từ quá khứ, xét quá khứ nhiều kiếp, ngày hôm nay sự văn minh của vật chất đang tiến bộ ào ào. Vậy chúng ta không có cái siêu văn minh của tâm linh ở tương lai sao ư? Chắc chắn là chúng ta có. Chúng ta phải tin nơi điều đấy, điều này. Sau khi chúng ta nhắm mắt rồi, chúng ta vẫn tiến hóa và vẫn được cơ hội để thay đổi, thăng hoa, sáng suốt để tiến và để thức, để khai triển tới vô cùng. Cho nên cái mục đích của chúng ta càng ngày càng rõ rệt qua những cơn đả phá, những cơn kích động ngay từ trong gia can cho đến xã hội. Chúng ta gặt hái không ít, hàng tuần các bạn học hỏi không ít và gặt hái không ít. Cho nên cái khóa tu này trực tiếp học đủ mọi mặt, các bạn mới trở về được một vị trí của một thanh nhân. Con người mới là có cơ hội học tiến về thanh giới, rồi tiến về tiên giới, rồi tiến về Phật giới. Chứ không phải học ngang, tôi nhảy vô tôi làm Phật liền đâu có được. Các bạn muốn làm Phật liền, các bạn còn phải nặng hơn trực tiếp như vậy thì các bạn sẽ bị hành xác rất nặng. Các bạn thấy Thích Ca đi ra tu cũng bị hành xác, ngồi yên một chỗ bất động thì cái xác phải chịu đựng vô cùng đó. Và sau sự chịu đựng đó là vun bồi ý chí thăng hoa. Cho nên chúng ta hướng thiện, đem điều lành, tạo phước cho tất cả mọi người, thì những cái chuyện vầy xéo, phê luận đủ thứ, phê bình đủ thứ, chúng ta không có trang ngang, vì luật định nó phải như vậy. Chúng ta thấy rõ, chung quy câu chuyện nhồi quả đó là đương nhiên chúng ta phải có. Cho nên các bạn hiện tại cũng đang đồng học cái cơ duyên nhồi quả để thăng tiến, là đối với những người trình độ cao và cố gắng theo tôi và muốn hòa tan với tôi, luôn luôn phải học cái bài nhồi quả. Vì bước vào thềm đó là sóng gió rất nhiều, nhưng mà lúc nào tâm chúng ta cũng là tịnh, chúng ta cũng khao khát sự tịnh và giữ lấy cái giường mối thanh tịnh để đi tới. Cho nên người muốn về nguồn cội gấp rút thì phải chấp nhận những cái cơ duyên đó. Các bạn chấp nhận những cơ duyên nhồi quả đó thì các bạn mới thấy rõ chư tiên, chư Phật, chư Thánh, chư Thần, kể cả cửa quyền thất tổ của chúng ta cũng đồng hợp tác và xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Một cái cộng đồng rất sáng suốt, rất quý giá, giúp đỡ chúng ta để cho chúng ta đi lên, hộ độ rõ rệt cho chúng ta có cơ hội tu. Có nhiều bạn nữa, từ ngày tôi tu tới bây giờ tôi không làm ăn được cái gì hết. Các bạn thấy rằng chuyện đời các bạn từ từ xa lánh nó và các bạn lại trở về với cuộc sống của tâm linh. Vật chất càng ít chừng nào các bạn thấy càng thanh nhẹ chừng ấy. Vật chất càng nhiều chừng nào các bạn thấy sự lôi cuốn càng nặng. Tiền bạc các càng nhiều chừng nào các bạn đầu óc các bạn đâu có ở chung với các bạn được. Các bạn đầu óc có bạc mới gỡ chạy ở đâu, ở trong nhà băng, chạy đâu ngoài đường, chạy đâu trong vật chất nhà cửa, phục vụ cái chuyện không cần thiết mà thôi. Chuyện cần thiết về tâm linh, về đời đời bất diệt, các bạn quên. Bỏ phê nó, làm sao tiến được. Cho nên cặp mắt phàm của chúng ta là liên kết với ngoại cảnh để thức tâm, chứ không phải liên kết với ngoại cảnh rồi lệ thuộc. Cho nên các bạn tu, các bạn xem những cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, những pháp này, pháp kia, pháp nọ, rốt cuộc các bạn phải quy thích. Tu cái đạo nào cũng quy thích, và việc làm nào cũng là quy thích. Sự kích động phản động nào cũng hỗ trì cho các bạn thức tâm để tiến qua. Mới thấy rõ chỗ đó. Các bạn đi chơi cũng học. Và các bạn ăn cũng học, mà nói cũng học, mà ngủ cũng học, rõ ràng đã và đang học. Ý thức cái đó thì các bạn mới thấy nhẹ, và các bạn mới lúc đó các bạn mới thấy rõ trách sự tâm tối của các bạn, và các bạn phải làm việc, các bạn phải giải quyết việc này, phải giải quyết việc kia, phải giải quyết việc nọ, các bạn không còn sự mê chấp nữa. Lúc đó các bạn thấy rằng bây giờ tôi làm việc nhiều hơn xưa và nhẹ hơn xưa và sáng suốt hơn xưa, thì các bạn thấy rằng cái tu nó có giá trị ở chỗ nào. Và cái người không tu nó thế nào? Nó chỉ ở trong lẫn quẩn, trong vòng tranh chấp mà thôi. Rốt cuộc nó không giải thuyết thoát cho nó được. Nó kẹt mà nó không hay. Nó bị rơi rớt mà nó không thấy. Nó tưởng nó là gặt hai được. Vì vậy nó ôm được cái này mà nó mất cái kia, nó không thấy. Tôi là người đời, tôi phải lo nghĩa là gia can tiền bạc này cái kia. Nó ôm cái này và nó mất cái kia mà nó. Cái giải thoát là buông bỏ để đi lên, và cái người đời phải ôm lấy mà còn. Thì cái yếu và cái mạnh rõ ràng. Cái mạnh là phải tự mình rời bỏ tất cả để đi lên, thì sẽ có tất cả đời đời ở tương lai. Cái câu nói sẽ có tất cả đời đời ở tương lai không có ai tin hết. Cho nên tôi đã phân luận rất nhiều cho các bạn thấy rằng chúng ta cũng đồng mắt mũi tai miệng mà ngày nay có sự hiện diện ở đây. Ngay cả mặt đất này, chúng ta từ Việt Nam mà qua tới Canada hay là đi tới Mỹ, đi khắp Âu Châu các nơi. Các bạn có nghĩ ngày hôm nay các bạn được đến cái chỗ mà nhiều người mong muốn đến không được. Mà cái chỗ chúng ta đã từ bỏ mà nhiều người hiện tại muốn mong muốn để coi thử có cơ hội sống như những người đó đã sống thế nào. Chứ không phải cái cảnh chúng ta là cảnh bỏ đâu. Cảnh khổ tâm chúng ta dòm thấy khổ tâm, nhưng mà những người giàu có dòm thấy chúng ta thấy rằng người này nó có sống ở trong cái chỗ tự nhiên nhiều và cái bản chất nó là tự nhiên. Và ngày nay nó vì cái khổ cảnh này nó học được cái triết lý siêu nhiên để nó sống. Thì hỏi cho những người chưa biết cái triết lý siêu nhiên, những người đã nghĩ gì? Muốn có. Muốn có thì muốn nghiền ngẫm lại cái cảnh sống của chúng ta. Do cái sự đau khổ đó ngày nay chúng ta mới thức tâm, họ cũng muốn thử. Chứ đừng tưởng cái cảnh chúng ta khổ ai cũng chê, không chê đâu. Họ muốn. Cho nên văn sĩ ngồi đó nắm cái viết cái tờ giấy mà tả cái cảnh của túp lều tranh, mũi cắn ruồi bu, nhưng mà người ta làm thành thi thơ để thức tâm chung sanh. Ở cái cảnh này cảnh xấu hay cảnh tốt? Vẫn tốt đẹp là do sự thêu dệt của con người và kết tập và ý thức rõ cái nguyên căn sáng suốt tự nhiên của chính nó, thì cái bài thơ đã có giá trị. Cho nên ở hoàn cảnh nào cũng hoàn cảnh của Thượng Đế ân độ cho chúng ta học và chúng ta thiền. Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí để học thêm, chứ không phải nói rằng chúng ta giỏi. Tại sao hàng tuần tôi nhắc các bạn không nên nói chúng ta giỏi? Vì các bạn dễ lầm lắm. Khi các bạn được thanh nhẹ mà nghe một lời nói nặng thì các bạn phân luận ra liền, các bạn nói đây là cái thứ dơ ma quỷ. Nhưng mà các bạn hiện tới bây giờ, tới ngày nay, các bạn tu tới ngày nay cũng biết, chưa biết ma là cái gì mà quỷ là cái gì. Vì chưa thấy và chưa phân tách được cái thực chất của chính nó. Mà bề trên dòm là đã thấy rằng đã cho con có một cái ma tâm quỷ tánh rồi. Thấy rõ ràng đang sống trong cái ma tâm quỷ tánh mà nói tôi chưa thấy ma. Cho nên nó nhiều cái chuyện kỳ diệu lạ thường ở trong ta, mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy cái gì kêu ma tâm, cái tâm yếu hèn, cái tâm muốn nhờ đỡ, cái tâm muốn lợi dụng thiên hạ, cái tâm muốn hơn thiên hạ, cái tâm ghen ghét thiên hạ, cái tâm kỳ thị, ma tâm chứ gì. Còn cái quỷ tánh, phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ, bắt tất cả người nào cũng phải trở về với chính mình. Phải con quỷ không? Muốn mọi người phải quy hàng ta, ta giỏi hơn, phải quỷ không? Đó. Cho nên cái ma tâm quý tánh mọi người hiện tại đang có. Cho nên chúng ta thấy hai cái này không tốt, chúng ta phải bỏ tâm bỏ tánh. Mình mong ra một ngày nào đó nó thành đạo. Còn nếu các bạn không có bỏ tâm bỏ tánh mà ôm lấy ma tâm quý tánh rồi, ý mà tâm viên rồi, thì làm sao phát triển được? Cái ý chúng ta là con ngựa chồng chọc, nghe cái nào cũng chạy theo, tâm viên con khỉ, tâm con khỉ chạy theo rồi phá phách, rồi phản động đủ thứ hết, rốt cuộc rồi được gì? Không gặt hái được cái gì hết. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta mới buông tâm bỏ tánh, không xài nữa, lấy cái định. Sau khi cố gắng đạt được cái định thì nó có huệ chứ cái gì. Các bạn nhiều ngồi tu đó, muốn xây dựng cái định mà xây dựng chưa có nổi, thì làm sao các bạn thấy ánh sáng, thấy màu sắc, nhắm con mắt thấy đen thui? Đó là ma tâm quý tánh còn. Rồi phần âm nó sẽ lôi cuốn. Chúng ta cố gắng đi đi, tôi từ trong tối đi, tôi phải đi từ trong tối này tôi mới đạt tới sáng. Chứ không có bao giờ sáng liền được. Tôi phải qua hết cái cơn tối này để đi tới cái cơn sáng. Tôi phải đi. Cho nên đòi hỏi sự dày công tu luyện các bạn ngay giờ tu luyện. Mà chúng ta tu luyện bất cứ ở môi trường nào chứ không phải ngồi thiền tu luyện. Cái chuyện các bạn đang chơi đó, hỏi các bạn có trì kỳ trí chơi không? Mà chơi rồi các bạn thức được cái chuyện chơi của các bạn không? Lời nói các bạn không có trì kỳ trí phân tích rõ ràng để thức được cái lời nói của các bạn không? Và cái bước đi của các bạn từ ở trong nhà đi ra ngoài đường, các bạn nghe biết bao nhiêu sự kích động và phản động để dẫn tiếng cơ thể này đi từ nơi này tới nơi kia, từ xứ này qua xứ nọ. Các bạn thấy rõ chưa và nghe rõ chưa? Các bạn đã thấy sự cấu trúc siêu nhiên đang hộ trì các bạn đi bất cứ nơi nào và dẫn tiếng tâm linh các bạn bất cứ ở nơi nào tùy theo hoàn cảnh phát triển của chính bạn. Hỏi cho bề trên có hộ trì các bạn không? Có. Tại vì các bạn thiếu bình tâm, thiếu sáng suốt, không thấy thôi. Rồi tôi đợi tôi chạy thêm cái pháp này, xin cái pháp kia, xin cái pháp nọ. Rồi đọc cái chú này, đọc cái chú kia, chú nọ cũng là một cái phương tiện để cho các bạn hiểu các bạn mà thôi. Nếu các bạn tu về thanh tịnh thì các bạn nghe đi, lắng nghe đi, lắng nghe hơi thở các bạn từ đâu tới đâu và âm thanh ở trong cơ tạng các bạn, vạn linh đã chuyển hóa bằng cách nào. Lỗ chân lông của các bạn cũng có phần gia dịch nó xuất phát ra và nó phúc đáp những gì thắc mắc của bạn. Nếu các bạn thanh tịnh, nó sẽ quỳ lại trước mặt các bạn. Và sự lời giáo hóa các bạn luôn luôn có giáo dục, có trách nhiệm, và khai triển cho chúng nó tiến tới đồng nhất trong cái cơ đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu, là nằm trong cái tiểu thiên địa của các bạn. Từ đầu chí chân là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mà không có trật tự thì không có ứng với nhau. Thành ra con người lúc nào cũng bất hợp tác là vì không có ứng. Và không có mưu cầu cho chung để tiến hóa, không hiểu rõ cái đại nghiệp chung là cái gì. Từ đầu chí chung mà quán thông thì chúng ta thấy có một cái đại nghiệp. Chủ của một tiểu thiên địa này phải chịu trách nhiệm và để hòa đồng với tất cả. Sau khi chúng ta càng khai triển, khám phá cái kho tàng vô tận của tiểu thiên địa này, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta đi đâu? Chúng ta là con người bay bổng trong cả càn khôn vũ trụ theo ý muốn của chính chúng ta. Đó. Cho nên cái pháp hỷ lạc mà phải hành mới có. Nếu các bạn không hành, không bao giờ có thấy hoan hỷ và không thấy cái lạc cảnh đâu. Cho nên những người thiền hàng tuần chúng ta tương ngộ, người nào thiền nhiều mặt mày họ khác rồi. Họ đã thức tâm rồi, chỉ con đường tu mới cứu tôi được. Cho nên họ cố gắng họ tu. Họ tu trong thầm kín và họ xóa bỏ tất cả những sự tranh chấp ở xung quanh để họ đi tới. Thì càng ngày các bạn cứ dồn họ càng ngày càng trẻ thêm. Càng tươi hơn, càng đẹp hơn, nhiều người mến cảm hơn. Đó. Cho nên người tu nó thấy lỗ trước mắt nhưng mà nó lờ sau lưng không ai hay. Nó lỗ là nó không có đi cine, nó không đi chơi, nó không ăn nhậu, nó lỗ. Nó lỗ đó là nó ngưng tất cả những chuyện không cần thiết có thể hại cơ tạng, hại ngũ kinh của nó không làm. Rồi những người nào mà đi tới thanh tịnh mới thấy rằng nó đã đạt được một phần sát xuất. Nó đã đạt được những sự cần thiết nó đã làm cho nó. Thay vì những người đời làm nhiều chuyện không cần thiết và không cần phải làm những điều đó, nhưng mà họ cứ đâm đầu vô dành những cái mối đó, làm sao phát triển được. Mà có người tu nó lại đi chỗ cần thiết mà không làm chuyện không cần thiết. Cho nên cái tâm thức của người tu nó khác, nó thay đổi nhiều lắm. Nó ngu gì ngu mà nó ngồi với những người tranh chấp, mê loạn hơn thua và cuốn cuồng trong cái phạm vi eo hẹp không phát triển được. Vừa cắt tiếng nói phân tách cho nó là nó đã nghe rõ rồi. nó thấy chuyện đó không vô nữa, không dính dấp với nó nữa, vì nó đổi sang một cái cơ giới mới và nó đổi sang một cái cảnh đời đời bất diệt, lớn rộng hơn và cởi mở hơn và khai triển hơn, thì tại sao nó lại trở lộn lại cái cuộc eo hẹp được? Nhưng mà trong sự bình tâm, khi nó đạt, nó muốn đổ cho người khác, nó phải chiều họ và phải niệm Phật để hộ trì cho đối phương, để đối phương càng ngày càng thức tâm và bớt sự nặng nề lôi cuốn, và làm cho tâm thức của đối phương càng ngày càng hiểu rõ nó hơn, nhiên hậu nó mới có cơ hội thức giác. Cho nên người tu có nhiệm vụ luôn luôn, Thượng Đế sắp đặt người tu luôn luôn đối diện với người không tu nhiều hơn, để có cuộc trao đổi. Người tu nói được phước, nhưng mà phước ở đâu không thấy, và phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Khi đối diện với người không tu thì nó phê bình người tu vô cùng, chê bai người tu đủ thứ, nhưng mà người tu lại thấy được sự thanh nhẹ của chính mình. Và do đó chúng ta mới thấy rằng hàng tuần tôi có cơ hội tiếp xúc với người không tu là tôi tiếp xúc với Thượng Đế. Chính Ngài đã lấy cái thước đo tâm tôi có đã thanh tịnh chưa, tôi đủ trí độ để hóa độ đối phương chưa, kể cha mẹ anh em tôi có, nếu tôi thật sự có tâm tu thì tôi ngồi đó tôi cũng ảnh hưởng được nó. Không phải nói chuyện, không phải mở miệng, nhưng mà tôi chỉ lo niệm Phật thôi, hành động tôi sẽ thức tâm họ lần lần, không phải tôi mở miệng vạch đường chỉ lối cho họ, họ mới tiến. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ trì cái trí niệm Phật rồi họ sẽ tới hỏi tôi, tôi trả lời một cách thanh nhẹ ngây thơ. Nhưng mà cái thanh nhẹ ngây thơ đó là sự khao khát của đối phương, sự bành trướng độc tài của đối phương, lần lần nó sẽ được sự hướng dẫn của người tu ngây thơ thanh nhẹ. Người đời cho là ngây thơ thanh nhẹ, và sự ngây thơ thanh nhẹ đó lại hướng độ dẫn tiến những cái tâm linh bị vầy xéo đau khổ và che giấu mãi mãi tại thế, và tự ràng buộc, tự trói buộc tâm thức họ tại thế. Họ tưởng việc làm đó là đúng, nhưng mà việc làm đó là việc trói buộc tâm linh của họ mà thôi, họ bị kẹt. Mà hành động của chúng ta chỉ dùng từ tâm niệm Phật để ảnh hưởng họ, thì lần lần họ sẽ tìm. Vì sự khao khát của họ không thế nào, con người khát nước không thế nào và thấy nước không uống. Nhưng mà một ngày nào đó đi tới cái chỗ khát thì khát rồi, nói đây đây là nước đục, uống vô nguy hiểm, nhưng mà hai giọt cũng phải uống. Lúc đó họ mới bắt đầu kịp giá trị của luồng nước, và họ thấy rõ đây là cứu tôi và giúp tôi. Cho nên nhiều người qua cái cơn đau khổ thử thách rồi mới thấy rằng bề trên giúp tôi và cứu tôi. Thấy cái hạnh hy sinh của người tu đã làm những gì cho chính mình, để giúp đỡ cho mình tiến hóa bằng cách nào. Mình là con người tự phản bội lấy mình, cho nên không có tiến nổi. Cho nên nhiều người tu nửa chừng, biết được môi đạo rồi bỏ đạo. Đó là người đó đi vô cái chỗ học cái bài tự phản bội rồi chuyển về thức tâm. Tự phản bội một thời gian rồi thức tâm, đau khổ vô cùng, thấy mình quê mùa vô cùng, thấy mình lạc hậu vô cùng, thấy mình chậm tiến, những gì mình đã gặt hái đều không xài được. Bỏ hết. Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thức giác, nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ, nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. Tôi muốn có cái bằng cấp lớn rộng hơn, sống động hơn, chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy, cái chi to như vậy, cương quyết như vậy, càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhỏ quả như vậy. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và gửi chúng ta đi học khắp các nơi, càng không vũ trụ, để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài, và đã lãnh một sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con Ngài. Thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bằng cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến nơi diễn kiến Ngài, để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạ. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng, khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút, nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo, nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tới vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển hóa cho tôi để tôi thức thêm hơn, đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn Pháp Luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn, tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ách ao ao, bây giờ tôi làm ao ao chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Từ từ trong con đường đạo là quân bình, phải làm trong từ từ khai triển nó mới được, còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên hàng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn, không có tạo sự động loạn, mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả, là các bạn trở về quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.